Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Bảo, Phó Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Văn hóa Phật Giáo của tỉnh, kính thưa Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng tại Nghệ An và Bà Rịa Vũng Tàu, kính thưa lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Chương, phường sở tại và các phường lân cận, kính thưa các quý thiện hữu tri thức, nhân ngày rằm tháng 7 2014, chúng tôi kính gửi đến các quý thiện hữu tri thức đề tài những ngộ nhận về rằm tháng 7 và tháng 7 âm lịch. Từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch, ngày rằm tháng 7 đã trở thành lễ hội văn hóa lớn của Phật giáo tại Trung Quốc, Việt Nam. Mấy thế kỷ sau đó thì ngày rằm tháng 7 đã tương tự trở thành lễ hội rất đặc biệt của Đạo Phật tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Ngày rằm tháng 7 đã gắn với truyền thống của Đại lễ Vu Lan và là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn đó một số ngộ nhận về tháng 7 âm lịch nói chung và đại lễ rằm tháng 7 nói riêng. Cho nên nhân dịp này đó, chúng ta cùng phân tích những ngộ nhận đó, để từ đó việc tổ chức đại lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 đó có ý nghĩa toàn diện hơn, và giá trị chúng ta thực hiện được trong ngày đại lễ này đó có ý nghĩa thực tiễn cho cuộc sống nhân sinh hơn. Ngộ nhận một, cho rằng rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Ngộ nhận này có gốc rễ từ văn hóa dân gian ở Trung Quốc và đã nhanh chóng ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. Lý do đó là vì trước khi Đạo Phật vào Trung Quốc vào năm 68 Tây lịch, Nho giáo của Trung Quốc đã chấp nhận có thiên đường và địa ngục. Sau khi chết đó, thì người qua đời sẽ tồn tại với âm phủ qua 10 cửa ngục. Còn người làm thiện đó thì giáng sinh lên thiên đường. Quan điểm này cho thấy rằng là những người quá giảng mà không tin vào Thượng Đế đó thì thường phải trải qua các cảnh tù đài dưới lòng đất, và do vậy người mất được gọi là vong linh có tội. Do đó từ ngộ nhận này, họ đã dẫn tới thêm một ngộ nhận thứ hai, cho rằng đó là việc mười phương tăng chuyển hóa nghiệp mẹ của ngài Mục Kiền Liên là bà Tinh Đề là một hành động xá tội vong nhân. Cho nên từ đó mà người ta đã nhận thức sai lầm rằng rằm tháng 7 thì toàn bộ các vong nhân ở dưới âm phủ sẽ được xá tội, giống như một hình thức ăn xá ở tại các quốc gia vào ngày độc lập và ngày lễ quan trọng khác của đất nước. Trên thực tế đó thì Đạo Phật chưa từng quan niệm như thế, và cũng chưa từng có một dữ liệu nào nói như thế, nhưng mà dân gian cứ tương truyền nhau bằng miệng. Đến độ đó người ta nghĩ rằng là đến ngày này đó phải làm nhiều cái lễ cúng giấy vàng mã vân vân để mong cho các hương linh được xá tội. Sự tích Mục Liên Thanh Đề đó có nhiều dị bản, Dị bản quan trọng nhất là xuất phát từ Trung Quốc và ảnh hưởng đến Việt Nam. Dị bản này cho rằng đó, bà Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài Mục Liên, là một người nghèo khó nhưng có tấm lòng rất tôn kính Phật Pháp Tăng. Đến mùa tháng 7 này đó, bà chắt ngót thóc ở các cánh đồng thành các thúng và phát tâm đem đến chùa để cúng dường cho các thầy, các sư cô. Vị hòa thượng trụ trì của một ngôi chùa lớn nơi gần nhà bà ở có được thiên nhãn thông và biết rất rõ là ngày mai bà Thanh Đề sẽ ghé vào chùa cúng thóc mà bà đã chắt mót vào các cánh đồng sau mùa hái gặt. Cho nên hòa thượng mới gọi bà là đại thí chủ và nhắc nhở với các chú tiểu ở trong chùa ngày mai phải tiếp đại thí chủ một cách đàng hoàng. Các chú tiểu thì hiểu theo nghĩa đen, đang khi hòa thượng thì nói theo nghĩa bóng. Đại thí chủ đây là người có tấm lòng lớn, vì mặc dù bà không có tiền nhưng mà chắc mót những cái bỏ rơi để biến nó trở thành cái có giá trị. Đó là tấm lòng vĩ đại. Các chú tiểu cứ ngồi chờ đại gia đến, chẳng thấy đại gia đâu. Thấy một bà già ăn mặc rách rưới, cầm những cái thúng thóc gạo chắc mót từ nhiều ngày, đã không tiếp bà một cách nồng hậu. Bà cả giận và nghĩ rằng là các ông thầy tu trong chùa này hám tiền và chỉ tiếp đãi các Phật tử giàu thôi, cho nên bà mới hận các ông thầy. Trở về nhà đó thì bà ấy nghĩ ra cách trả thù, đó là làm bánh tét, bánh ú, trong đó có nhân thịt chó do bà giết để làm cho các thầy phạm giới ăn chay. Do vì tội lỗi đó, sau khi chết đó, bà Thanh Đề tái sanh vào cảnh giới địa ngục để chịu cái quả khổ, và nhờ sự cứu giúp của mười phương tăng cho nên bà đã hết tội. Từ đó mà người ta nghĩ rằng bà được xá tội trong ngày lễ rằm tháng 7 này. Đó là câu chuyện đồn thổi trong dân gian, hoàn toàn không có thật. Trong văn liệu của Phật giáo Nguyên Thủy dựa vào kinh tạng Pali đó, thì các thông tin về bà Thanh Đề đó là hầu như không có. Còn một dữ liệu truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa đó thì cho rằng đó, bà Thanh Đề do vì rất tiếc của mà bà lại giàu, nhờ do vậy mà bà và chồng nó có vấn đề cho nên ly dị sớm. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên đã trở thành một vị thánh tăng, cho nên là không màng đến việc kế thừa các tài sản mà mẹ mình đã gây dựng được, và khuyên mẹ mình là hãy tặng biếu các sở hữu hợp pháp đó cho các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh. Nhưng vì bỏng sẻn keo kiệt, bà đã không làm thế. Khi chết thì không có con trai ở bên cạnh mình. Với lòng tiếc nuối các tài sản và sự nghiệp mình đã gây dựng, do vậy bà Thanh Đề đã rơi vào trạng thái ngạ quỷ. Trong kinh Du Lan mô tả rõ, thấy dông mẹ sanh làm ngạ quỷ, chứ không nói là sanh làm địa ngục. Nhưng mà dân gian đó, người ta đã hiểu sai, nó là địa ngục. Thực ra đó, địa ngục là không có thật. Khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các nhà sư Ấn Độ mới mượn hình ảnh địa ngục để giáo dục cho các thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là các hình thức đó là tu tội trên dương gian không còn đủ sức răn đe. Thì những thành phần đó đó nghe đến cái cách mà trị tội ở dưới địa ngục á, bầm chặt cơ thể, bỏ chảo dầu sôi từ giây phút này cho đến nhiều kiếp túc, nghiệp kiếp sống kế tiếp, sợ mà không dám lúng lúc hay là đi theo con đường tội lỗi nữa. Như vậy hình ảnh địa ngục được các nhà sư Ấn Độ mượn nhằm mục đích giáo dục cho những kẻ xấu không dám tiếp tục làm việc ác. Còn theo đạo Phật đó, sau khi tắt hơi thở thì trung bình vài phút là con người có mặt trong một bào thai mới. Sự có mặt đó được Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ gồm có 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ. Tinh cha trứng mẹ giao phối trong ngày, người mẹ có khả năng thụ thai. Và trong vũ trụ này đó, vừa có một người qua đời mà mẫu số nghiệp, tức là các hành vi của người đó, tương đương với cha mẹ trong tương lai. Ba yếu tố đầu phù hợp với y khoa hiện đại và có phần đi trước y khoa hai mấy thế kỷ. Yếu tố thứ tư đó là phát hiện riêng của đạo Phật. Và đạo Phật cho rằng đó, con người có mặt trên cõi đời này không phải là kiếp đầu tiên. Trước đó chúng ta đã có vô số các kiếp sống, không thể truy nguyên được điểm bắt đầu. Sau khi chết đó, con người không mất hẳn, tiếp tục tái sinh sau vài giây, vài ngày theo nghiệp quy định. Và cái thời gian tồn tại trong cảnh giới trung gian mà Phật giáo thường gọi là ngạ quỷ tối đa là 49 ngày. Và từ đó chúng ta mới có cái phong tục cúng bảy tuần thất, cứ 7 ngày cúng một lần là vì thế. Thì thường những người tiếc nuối tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, tài sản, rồi vướng kẹt vào hận thù hay là sự oan ức, hay là chết dưới các hình thức tự tử đó, thì thường rất khó siêu thoát ngay lập tức vì cái tâm tiếc nuối, tâm ghi chấp sự sống. Còn một bên đó là cự tuyệt sự sống, nhưng thời gian tồn tại tối đa là 49 ngày thôi. Dựa vào dữ liệu Phật giáo này đó, thì đạo Phật khẳng định rằng là không làm gì có âm phủ dưới lòng đất. Đó chỉ là những ngộ nhận trong nhân gian, do thiếu kiến thức về khoa học, do thiếu kiến thức về Phật học, do thiếu kiến thức về tiến trình tái sanh của con người. Như vậy, cái lễ hội rằm tháng 7 không thể được gọi là xá tội vong nhân, mà là một cái lễ hội chuyển hóa nghiệp chấp trước, nghiệp bỏng sẻn, nghiệp keo kiệt, nghiệp tiếc nuối tài sản, mà đạo Phật thường gọi là chấp vào cái tôi, chấp cái tôi sở hữu và chấp mọi thứ trên cõi đời này. Tại sao sự chuyển nghiệp đó đã được diễn ra? Cái cơ chế của sự diễn ra này đó, nó lệ thuộc vào cách thức mà Chư Tăng làm lễ và cách thức bà Thanh Đề đã so sánh về sự kiện của ngày rằm tháng 7. Bà Thanh Đề đó muốn toàn bộ tài sản của mình được con của mình là Mục Liên kế thừa, nhưng ngài không màng đến, bà tiếc, tiếc cho nên bị vướng kẹt. Đang khi đó, mười phương Phật tử không có quan hệ huyết thống gì với bà và con trai của bà, nhưng mà vì kính ngưỡng các bậc xuất gia có lý tưởng, phụng sự quần sanh, mà họ đã cắt đi một phần chi tiêu của gia đình để góp phần làm từ thiện giúp cho các mảnh đời cơ nhở được vượt qua cái khó khăn, và đồng thời cúng dường chay tăng để giúp cho các vị chân sư thật học đó có cái cơ hội để làm các Phật sự chia sẻ giúp đỡ quần chúng nghèo khó. Hành động này đã làm cho bà Thanh Đề phải so sánh tại sao tôi phải bị vướng kẹt vào gia tài sự nghiệp các thứ, đang khi chết không mang thi theo được. Còn người khác đó, người ta muốn làm các nghĩa cử cao thượng cho nên bỏ của ra để tạo nhân tình, để tạo các giá trị cho cuộc sống. Sự đối chiếu so sánh tích cực này đó đã làm cho bà Thanh Đề từ việc bám víu vào tài sản đã phải rũ bỏ nó, và sự rũ bỏ đó đã làm cho bà sớm được tái sanh, không bị vướng kẹt như là những sợi dây sức siêu mình lại. Như vậy đại lễ cúng dường trai tăng đó là một hành động bố thí, mà bố phí là gì? Hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp bao gồm động sản, bất động sản của mình cho những người có nhu cầu hoặc kém may mắn hơn mình về phương diện vật chất. Người hiến tặng là người thấy được giá trị tình người và thông cảm được nỗi khổ niềm đau của các mảnh đời kém may mắn hơn mình. Đạo Phật gần như là có hàng trăm bài kinh khích lệ chúng ta con đường nhập thế phụng sự chúng sinh một cách thiết thực như thế, như là nghĩa cử cúng dường cho các đức Phật. Như vậy là cúng dường các đức Phật được hiểu bằng với phụng sự chúng sinh. Chứ các ngài chẳng có ai bận tâm đến việc chúng ta thờ phượng cúng kiến như chúng ta đã nghĩ đâu, mà ngài khuyên chúng ta là hãy phụng sự chúng sinh, được hiểu là cúng dường ngài. Đó là tinh thần nhập thế rất tích cực. Và từ truyền thống gắn với sự tích vừa nêu, vào rằm tháng 7 khắp các nơi ở các chùa, đại lễ cúng dường Chư Tăng đã diễn ra, kẻ công người của bằng nhiều cách để giúp cho Phật sự của một ngôi chùa sớm được thành tựu. Đài Loan mặc dầu chỉ là một cái tiểu đảo đó, có ba vùng Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, trong mùa tháng 7 này họ thường tổ chức ba đại lễ cúng dường Tre Tăng được gọi là Thiên Tăng Hội. Mỗi một cơ hội cúng dường Tăng về đó thỉnh mời 1.000 vị tu sĩ trong nước và nước ngoài. Mỗi một vị tăng sĩ đến đó, thì từ họ phát tâm cúng dường trung bình đó là 400 đô Mỹ. Ở các vị cao tăng đó, thì họ cúng dường khoảng 1.000 đô. Thành phần đến cúng dường toàn là những vị lãnh đạo các tập đoàn lớn, các công ty, xí nghiệp, và họ đóng vai như là những người thường dân thôi. Họ phát tâm làm công quả, và lễ hội đó thường được tổ chức tại một sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 người. Đại lễ rất trang nghiêm. Có lẽ về phương diện này, Đài Loan là nơi đi tiên phong và hoành tráng nhất chưa có nơi từng được. Mặc dù các vị tăng sĩ thì không màng đến tiền tài, danh vọng mọi thứ, như khi được hỗ trợ các tịnh tài đó, thì các vị tăng sĩ sẽ khỏi phải bận tâm đến những việc khác, mà tập trung lo việc xây chùa, làm Phật sự, phụng sự chúng sinh thôi. Cho nên ủng hộ cho chùa đó là cách thức chúng ta đang góp phần làm giàu đẹp cho xã hội. Chùa Trung Linh này 3 tháng trước đó, thầy đến đó, thì chưa đổ móng. Nay công trình như thế này đó đã bắt đầu được xây dựng. Và thầy tin tưởng rằng là vài tháng sau khi có dịp đến đây lần thứ 3, ít nhất là một phần nửa của chùa đó đã bắt đầu được dựng lên. Cái đó là do tấm lòng phát tâm vĩ đại của bá tánh Phật tử. Mà nếu không có việc đó thì Đại Đức Quảng Bảo dầu có tấm lòng vĩ đại cỡ nào đi nữa cũng khó được thành tựu. Cho nên nhân dịp này thầy xin các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương cho những người phát tâm. Người Việt Nam chúng ta có câu đắc vua chùa làng phong cảnh bụt. Văn hóa này vẫn còn thích hợp với thời hiện đại. Đất là của nhà nước quản lý, chùa không phải của nhà sư. Mặc dù nhà sư có công nỗ lực vận động tổ chức đấu thầu, giám sát thi công, thực hiện mọi thứ, nhưng chùa là của làng xã, tức là của bá tánh, những người đã góp phần công sức tạo dựng ra nó. Và chùa phải có phong cảnh bụt, tức là phong cảnh tâm linh, giá trị tâm linh, trong đó có giá trị văn hóa, giá trị giáo dục, giá trị đạo đức. Và những người thuộc làng xã ở ngôi chùa là những người trực tiếp hưởng được các quyền lợi này. Cho nhà sư hy sinh làm công việc để cho bá tánh được bình an. Và thấy được điều đó đó, với sự ủng hộ một cách đặc biệt của lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân của huyện Thanh Chương, các quý Phật tử nên cố gắng sớm hoàn thiện cái công trình xây dựng này. Để làm việc đó đó thì chúng ta không cần phải tốn kém nhiều đâu. Mỗi một gia đình nên có một con heo công đức, và mỗi ngày đó đi chợ búa còn dư 10.000, 20.000, còn các doanh nghiệp đó dư vài trăm ngàn. Thay vì đi ăn uống hay mua bánh kẹo cho con cháu, sau thời gian con cháu mình rụng sạch hàng tiền đạo, vừa xấu vừa không có tốt cho sức khỏe, ta hãy bỏ vào trong ống heo công đức ta. Chừng 2 tháng ra gặp thầy Quảng Bảo và yêu cầu cháu của mình cầm cái con heo đó, hay con của mình dâng con heo đó cho thầy trụ trì. Thì bằng cách này đó, từ nhỏ con cháu chúng ta biết dùng đôi bàn tay này làm các nghĩa cử cao thượng, xây dựng tâm linh, phát triển đạo đức, góp phần làm phục hưng và giàu đẹp xã hội cho địa phương mình. Thì lớn lên các cháu không thể dùng bàn tay này để làm những cái việc cướp giật, trộm cắp, phạm pháp được. Đó là cái cách giáo dục đạo đức từ nhỏ cho các cháu. Lệ lạc đó là lớn lắm. Và người thường xuyên biết động lòng trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, biết bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, thì họ sẽ không làm các việc xấu được. Vì mục đích của cuộc đời, sau khi có được tiền, gia tài, sự nghiệp, hưởng thụ cũng không hết được, cho nên người ta phải nghĩ đến các giá trị cao quý hơn, quý hơn vàng, đó là tình người thôi. Và các hành động từ việc cúng dường chùa, giống như là làm các việc tư thiện xã hội, sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được các hạnh phúc rất thiết thực bây giờ và tại đây theo tinh thần Phật dạy. Ngộ nhận hai, cho rằng rằm tháng 7 là ngày báo hiếu mẹ. Rất nhiều chùa mặc dù đã giải thích nhưng mà cũng có các Phật tử nghĩ rằng ngày rằm tháng 7 dành cho mẹ thôi. Lý do là ở các chùa vào ngày này đó, thường là các nhạc du lan trỗi lên đó, gần như 90% các nhạc khúc đó là ca ngợi về công đau trời biển của mẹ. Thực tế đó, ngày này trong đạo Phật được gọi là ngày báo ơn bốn ân lớn, chữ Hán gọi là tứ trọng ân. Đây là bốn trụ cột xã hội rất quan trọng của học thuyết xã hội chính trị Phật giáo, mà phần lớn đó chúng ta ít nhớ đến hoặc là chỉ nhớ một phần thôi. Đó là ơn mẹ, đủ hơn chút xíu phải là ơn cha mẹ. Nhiều nơi cũng có thói quen cho rằng là ngày rằm tháng 7 là ngày cha mẹ trong đạo Phật, chỉ là đúng một phần thôi. Ngày này đó được gọi là ngày bốn trọng ơn, ơn quan trọng, gần gũi và thiết thân nhất với đời người chúng ta là ơn cha mẹ, vì đã khai sinh chúng ta sự sống với tư cách là con người. Theo Đức Phật đó, Thượng Đế chưa từng có thật, thần linh chưa từng có thật, con người là có thật. Con người là trung tâm của vũ trụ, con người là một động vật xã hội, động vật đạo đức, động vật tâm linh. Con người phát triển về mọi phương diện, mà ngay cả loài cá heo có chất xám nhiều hơn con người vẫn phải đầu hàng trước các thiên tai và số phận, đang khi con người dần dần khắc phục được rất nhiều cái nghịch cảnh chướng duyên, trong đó có thiên tai. Do đó dầu bị cha mẹ bỏ rơi từ thở mới lọt lòng, như là các trẻ em cô nhi bị quăng bỏ ở hiên chùa, hay là ở hiên, ở xó rác của các cô nhi viện, khi lớn lên chúng ta vẫn được Đức Phật khuyên là nhớ ơn cha mẹ. Lý do là nếu ta không có cha mẹ, biết đâu ta tái sanh làm con gà, con vịt, con chó, con mèo, hoặc là các con thú dữ thì sao, khổ biết dường nào. Đó là một thế giới thiếu văn minh, thiếu ý thức, con lớn hiếp con bé. Đời sống của chúng gắn liền với bản năng ăn và ngủ thôi, chứ họ không có mặc. Càng như con người đó, ngoài cái ăn, mặc, ngủ, còn có các giá trị văn hóa, tinh thần, xã hội, dân sự, luật pháp, đạo đức và tâm linh. Cho nên đó, dù cha mẹ không thương chúng ta vẫn phải có trách nhiệm đền trả cái ơn nghĩa hiến tặng cái sự sống con người. Huống hồ có nhiều cha mẹ đã hy sinh cả cuộc suốt một kiếp người để giúp cho chúng ta thành công. Cho nên ai không hiếu kính với cha mẹ đó là tổ phúc tổn đức. Và nghiệp bất hiếu đó thường trả quả nhãn tiền. Đó là một trong những nghiệp rất nặng mà theo đạo đức Phật giáo đó, là người Phật tử chúng ta phải tránh xa và vượt qua nó. Ơn thứ hai là ơn thầy cô giáo và các bậc thầy tâm linh. Thầy cô giáo đã truyền trao tri thức để chúng ta có thể lập nghiệp, rút ngắn cái thời gian tự nghiên cứu tìm tòi, đôi lúc là nghiên cứu sai, tìm tòi trật. Cứ mỗi một thế hệ trôi qua, chúng ta có nhiều cái khám phá phát minh mới, chúng ta có nhiều kiến thức mới mà không phải mò mẫm như cha ông của chúng ta ngày trước. Thế kỷ thứ 21 chứng kiến sự bùng nổ của kỹ thuật số và mọi thứ đó, nó đã phát triển ngoài ý muốn của con người. Và do vậy con người hiện đại đó ngày càng được tiến bộ hơn, phát triển hơn. Con người hiện đại đó ngày càng tiến bộ hơn, phát triển hơn. Do đó khi học được chữ nghĩa từ thầy cô giáo, ta phải biết ơn. Mà biết ơn thầy cô giáo thì phải học giỏi, học có bài bản, có hệ thống, và biết tận dụng các kiến thức hữu dụng đó vào trong cuộc đời để phụng sự nhân sinh. Còn đối với các bậc thầy tâm linh đó, thì họ đã hy sinh cả đời trai tráng, trở thành những nhà tu sống khiêm tốn, giản dị, chân thành, phụng sự, để giới thiệu con đường tỉnh thức của đạo Phật cho chúng ta. Cho nên nhờ có các bậc chân sư hướng dẫn đường mà chúng ta thoát ra khỏi các hình thái mê tín dị đoan. Mà theo đạo Phật, mê tín dị đoan dẫn đến các nỗi sợ hãi, mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Ơn nghĩa thứ ba là ơn tổ quốc. Vì theo Đức Phật đó, nếu tổ quốc lâm nguy thì mọi hoạt động kinh tế của đất nước bị phá vỡ. Đất nước Việt Nam có lợi thế trên 3.000 km đường biển và vị thế quan trọng nhất của Đông Nam Á. Cũng vì cái địa lý đặc biệt này mà Việt Nam đã bị ách nạn xâm lăng của Trung Quốc. Trong 3.000 năm lịch sử, Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng trên 64 lần. Trung bình cứ mỗi một triều đại của Trung Quốc khi lên ngôi 150 năm là xâm lăng Việt Nam một lần. Đến năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam chúng ta 4 lần. Lần thứ nhất vào năm 1956, lần thứ hai năm 1974 qua 2 ngày chiếm trọn các đảo Hoàng Sa. Lần thứ ba năm 1979 chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc. Đến 10 năm sau đó mới bị đánh đuổi nhục nhã về lại nước. Năm 1988 chiếm được một số đảo của Trường Sa. Và ngày 1 tháng 5 2014, Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền biển đảo, quyền tài phán của Việt Nam qua việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương HD981. Đến ngày 16 tháng 7 2014 vừa qua, Trung Quốc đã lấy cái cớ bão đi ngang qua Hoàng Sa mà rút khỏi Việt Nam cho đỡ nhục nhã. Như vậy là lịch sử Trung Quốc đã từng là kẻ xâm lược của Việt Nam. Rồi trong ngần ấy 60 mấy lần xâm lược, Việt Nam chúng ta còn bị gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp, 30 năm phân hóa Nam Bắc của Hoa Kỳ, mấy năm xâm lăng của Nhật Bản. Đất nước chúng ta là đất nước của giặc ngoại xâm, và người Việt Nam chúng ta phải làm công việc vệ quốc, mặc dù rất yêu chuộng và bảo vệ hòa bình. Cho nên ngày nay sau mấy thập niên, chúng ta đã thoát ra khỏi cái cô lập kinh tế từ Mỹ. Đất nước Việt Nam đã được gia nhập vào WTO vào 2005, và từ đó cái cơ hội phát triển kinh tế ngày càng được rộng mở. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là phải nhớ ơn các nhà chính trị để giữ vững được độc lập chủ quyền của đất nước. Phải nhớ ơn các nghĩa sĩ đã nằm xuống, quên bản thân mình cho đất nước được vững mạnh. Ơn nghĩa đó là rất lớn. Ơn thứ tư là ơn đồng loại. Có người lao động trí óc, có người lao động văn hóa, có người lao động giáo dục, có người lao động chính trị, có người lao động tay chân, có người lao động ô xin, và nhờ có nhiều thành phần lao động khác nhau, chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có được những giá trị giao hoán để có được một đời sống bình an. Cho nên mỗi khi ăn cơm, uống nước, mặc áo hay là sử dụng các cái vật dụng thức ăn thức uống, Đức Phật khuyên chúng ta phải nghĩ đến ơn của những người trực tiếp tạo ra nó, mặc dù mình bỏ tiền ra hoặc sức lao động tương đương để có được nó. Đó là bốn ơn nghĩa mà Đức Phật khuyên là mỗi người phải xây dựng như là trụ cột hạnh phúc trong bản thân mình. Ngày Vu Lan phải là cái cơ hội để chúng ta nhớ bốn trọng ơn: báo hiếu cha mẹ thiết thực, chăm sóc sức khỏe, chia cắt tiền lương của mình để nuôi cha mẹ tuổi già, làm các việc từ thiện, rồi thể hiện lòng yêu nước một cách cụ thể và thiết thực, ủng hộ các nghệ sĩ ở Trường Sa để lên và có tinh thần, nhờ đó mà họ mới sẵn sàng hy sinh tánh mạng của mình cho sự độc lập chủ quyền của Việt Nam trước Trung Quốc. Và do đó đây là ngày mà tất cả chúng ta nên cam kết thực hiện bốn trọng ơn quan trọng này. Ngộ Nhận Ba cho rằng tháng 7 là tháng cô hồn thế mạng. Đây là cái ngộ nhận rất là nguy hiểm trong dân gian Trung Quốc và Việt Nam. Và cho rằng đó, dưới âm phủ có lòng đất, và sự sống ở trên dương gian là tạm bợ mấy chục năm, sự sống dưới âm phủ mới là vĩnh hằng. Do đó đó, họ tin rằng là một hương linh nào đó muốn được đi tái sinh làm kiếp người thì phải tìm được một người nào đó chết để thế mạng mình. Lời đồn thổi trong dân gian này đó đã làm cho rất nhiều người mê tín bị ám ảnh, mà vốn hoàn toàn không có sự thật. Người ta đồn thổi rằng là nơi nào đã từng xảy ra tai nạn giao thông thì phải lập miếu thờ để cho hương linh chết ngay địa điểm đó, không bắt mạng người khác đúng vào ngay thời điểm đó hoặc là vào mùa tháng 7 âm lịch. Những người nào bị chết đuối thì được dân gian mê tín cho rằng đó là vào mùa tháng 7 này sẽ bắt mạng một người nào khác chết đuối, nhờ đó mình mới được tái sinh. Tất cả đều không có thật. Khi nghiên cứu về giao thông đó, các con đường khúc khuỷu mà thiếu các cái bảng chỉ dẫn giao thông đúng luật đó, thì tai nạn thường xuyên xảy ra do những người tham gia điều khiển giao thông đã không ý thức chạy đúng tốc độ theo quy định được chỉ dẫn qua các biển báo giao thông thôi. Như vậy tai nạn đó có nguyên nhân trực tiếp là sự bất cẩn và ỷ lại của người lái, chứ chẳng có ma quỷ nào ở đó. Vì sau khi chết theo đạo Phật đó, nhiều nhất 49 ngày con người phải tái sanh làm con người khác rồi. Trường hợp sanh muộn thì 11 tháng rưỡi, trường hợp sanh non khoảng 7 tháng rưỡi, trung bình là 9 tháng 10 ngày. Cho nên các hương linh giả sử có muốn tiếp tục ở lại dưới lòng đất cũng không được, vì luật tái sinh nó là cái quy luật rất là khắc khe, không lũng đoạn được, không trì hoãn được. Trong kinh Hiền Nhân á, có một ví dụ về cái việc tái sinh như thế này. Một kẻ tử tù lên nài nỉ với phán quan rằng là: thưa phán quan, 3 ngày nữa tôi bị xử trảm trước pháp đình, hãy cho tôi về thăm cha mẹ vợ con lần cuối, tôi chết dễ dàng nhắm mắt và an lòng. Phán quan nghiêm nghị nói: tôi không có quyền làm việc đó, luật pháp của quốc gia buộc tôi không thể cho phạm nhân nào ở tội tử hình được về thăm gia đình. Tử tù tiếp tục nài nỉ: nếu đại quan sợ rằng tôi sẽ tẩu thoát nhân cái cớ về thăm gia đình thì hãy cho một đoàn kỵ quân tùy tùng xiềng sức chân tôi bằng các sợi dây xích lớn nhất, nếu tôi có manh nha gì hãy giết tôi liền ngay lập tức. Pháp Hoàng nói: mặc dù biết rằng ngươi không thể tẩu thoát được, ngươi có tấm lòng với cha mẹ và vợ con, nhưng ta không thể vi phạm luật pháp. Luật nước đã định vào ngày mai lúc 3 giờ khuya ngươi sẽ được cho tắm rửa, mặc quần áo mới, ăn bữa cơm ngon cuối cùng, dẫn đến pháp đình bịt mắt lại cho nói lời nói cuối cùng, và sau đó ngươi sẽ trở thành người thiên cổ. Câu chuyện ở trong kinh Na Tiên nó cho chúng ta thấy sự nài nỉ của tử tù ấy, đó là cái tâm lý tiếc nuối về sự sống, cái tâm luyến ái về tình yêu giữa vợ chồng, tình thương giữa cha mẹ và con cái, tâm tiếc các tài sản về những gì mà mình đã tạo dựng được trên cuộc đời này. Nhưng cái đó không thể có đủ sức để trì hoãn tiến trình tái sinh được. Người chết bắt buộc phải đi tái sinh thôi. Pháp Quang tượng trưng cho cái luật tái sinh, và bắt buộc phải như thế, không có trường hợp ngoại lệ. Tử tù tượng trưng cho người chết, mà tất cả chúng ta theo quá trình sinh học, hễ ai có sanh ra thì phải có già, ai có già thì phải có bệnh, thậm chí có nhiều người chưa già đã bệnh, ở trong bào thai đã bị dị tập bẩm sinh, và cái bệnh nào cũng dẫn đến một cái kết cục là chết thôi. Ngoài ra còn có chết tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, chết do cái tác động ngược lại với sự sống. Trong kinh Dược Sư và nhiều kinh khác, Đức Phật đã mô tả về các dạng chết khác nhau rất đầy đủ chi tiết. Cho nên có muốn ở lại với gia đình, với người thân cũng không thể được. Và trên thực tế các hương linh không thể hại con người được, là bởi vì là người sống với nhau trong thế giới giang hồ, có những kẻ muốn phạm pháp giết người cướp của, không phải lúc nào họ cũng thực hiện được thành công, vì còn có an ninh và những người làm công tác bảo vệ an ninh cho người dân được cái công bằng xã hội. Đâu phải hễ ai muốn làm xấu là có thể làm được đâu. Huống hồ sau khi chết không còn vận động của cơ thể, không còn âm thanh để phát ngôn, không còn cổ để nhai, không còn bao tử để chứa, không còn lục phổi ngũ tạng để tiêu hóa và tuần hoàn. Cho nên người chết chỉ tồn tại theo kinh Phật là gì? Thuần túy cái tâm tưởng thôi, rất mờ yếu, không có rõ ràng gì hết đó. Và chờ cái nơi gia đình nào mà có cái mẫu số nghiệp tương đương để tái sanh về làm con thôi. Phần lớn là tái sanh liền trong vòng vài ba phút sau khi chết thôi. Do đó các cô hồn vất vưởng, theo dân gian nói đi, giả sử chưa siêu thì cũng không thể nào giết chết được người còn sống được. Cái đó là do vì chúng ta ám ảnh bởi các chuyện ma, và ngày nay bởi các phim ma, nhất là phim ma của Hollywood Hoa Kỳ hoặc là phim ma của Trung Quốc. Ma của Quốc thì nhảy cà tưng cà tưng cà tưng, không áp phê. Còn ma của Hoa Kỳ đó, trong phim của Mỹ đó, toàn là ma thứ dữ không. Ta xem, nghe kể những câu chuyện đó bị ám ảnh, và bộ não chúng ta về đêm trong các giấc mộng tái dựng lại các câu chuyện không có thật, và làm cho mình bị chìm trong nỗi sợ hãi. Cho nên chúng ta đồn thổi rất nhiều thứ và làm hại cho con người thôi. Sau khi chết thì Đạo Phật thường dạy làm các khóa lễ cầu siêu. Mục đích của khóa lễ cầu siêu là truyền đạt cho người chết ba thông tin chính. Thứ nhất, khuyên người chết hãy thừa nhận giờ, ngày, tháng, năm khai tử với ủy ban ở xã hay là phường của mình, chính là ngày mà mình đã kết thúc sự sống ở ngay cái kiếp này rồi, chúng ta không còn là người sống nữa. Phải thừa nhận hiện thực đó, không thể đi ngược lại, không thể chống trái, không thể trì hoãn, không thể mong đợi gì hết. Thông tin hai, khuyên các hương linh hãy rũ bỏ hết tất cả mọi thứ, không chấp trước một cái gì. Khi còn sống đó, thì người sống có trách nhiệm dân sự, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia, nhiều chừng nào là tốt chừng đó. Thì khi chết phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ, vì mỗi một cái vướng kẹt có thể trở thành sợi dây xích trì hoãn tiến trình tái sanh của chúng ta trong vòng 49 ngày, và đó là một khổ đau. ngạ là đối khác, quỷ là tâm thức chờ đi tái sinh, không có thân hình gì hết, không ăn uống gì được. Và họ đối khác bởi sự tiêu thụ, đối khác bởi thẩm mỹ, đối khác bởi các cái nhu cầu mà họ đã từng trải nghiệm và cảm thấy hạnh phúc trong đời. Thì bây giờ là cảm nhận được nhưng mà không hưởng được, cho nên nỗi khổ đó đã làm cho họ gọi là rất là khát, rất là đói, mà cho thực tế đó chỉ là cái cảm nhận thôi. Việc cúng kính của chúng ta cho họ, không có người nào ăn ngược, chỉ cảm nhận được người thân của mình quan tâm đến cho mình thôi. Chính vì thế mà đạo Phật khuyên chúng ta không nên thiết đãi cúng mặn cho người quá cố, người có ăn được đâu. Mà cúng mặn á, chúng ta phải gieo phải nghiệp sát sinh, các gia súc là không nên. Cho nên trong lễ cúng á, thì đạo Phật dạy chúng ta là gì? Ôn lại cuộc đời và đóng góp của người chết cho tổ quốc, cho xã hội, cho cộng đồng và cho gia tộc chúng ta, để tránh tình trạng cha mẹ ông bà làm thầy, con và cháu đốt sách. Đó là cách chúng ta uống nước nhớ nguồn và giữ gìn văn hóa Việt Nam, văn hóa cộng đồng và văn hóa gia tộc chúng ta. Cúng kính trong đạo Phật là thế. Nó khác với các tôn giáo còn lại tin rằng là người chết nằm dưới ông phủ, hay là tồn tại dưới mộ huyệt, hay là có mặt ở trong từ đường, có mặt ở trên bàn thờ họ tập. Điều đó không đúng sự thật. Do đó người Phật tử sẽ không đốt giấy vàng mã cúng tiến cho hương linh, dầu mình có nằm mơ thấy cha mình về than lạnh, than đói, than thiếu tiền. Ta biết đó là ức chế tâm lý của tình thương, mà mỗi người tùy theo mối quan hệ của mình với người chết có một cái giấc mơ khác nhau. Đứa con gái mơ thấy người mẹ quá giảng theo một cách thức rất tình cảm, đứa con trai thì nó khô khan hơn, người chồng á thương vợ á thì thấy một cái tình hình ảnh khác, cháu thương bà với một cái nội dung mơ hoàn toàn khác nhau, vì đó không có hiện thực. Còn nếu chưa có siêu đấy thì tất cả người thân có cùng một nội dung được báo mộng, vì đó là hiện thực. Mà hiện thực đó thì người nào cũng thấy giống nhau, không có khác. Cho nên người tu học Phật là không nên tin vào các giấc mơ, mơ không có thật. Theo đạo Phật, đốt giấy vàng mã ngoài cái ô nhiễm môi trường mà hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã cấm, còn là cái hành động gieo nghiệp phá tài sản, có tiền không sử dụng, không giúp người, không lo cho cha mẹ, người thân, đi đốt hết bằng hình thức mua giấy vàng mã. Người Trung Quốc á, có thói quen hối lộ người sống và hối lộ cõi âm. Cái bài triệu mà người Trung Quốc làm đó, ghi tên họ, ngày tháng năm sinh, ngày chết, nơi ở, và khi đến đâu đó, họ mới quăng rải tiền. Từ lúc mà động quan ở cái nhà cho đến lúc hạ quyệt, để cho đó, là các vị gọi là quan thần ở cái khu vực đó gọi là tránh được cái tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới, và họ tin là dưới lòng đất có âm phủ. Mà thực tế thì không. Từ đó mà cái việc đốt giấy vàng mã như là mãi lộ, đó là một hình thức hối lộ cõi âm. Họ hối lộ cõi dương chưa đủ, họ dạy con người tiếp tục hối lộ cõi âm. Và hối lộ là phạm pháp, làm tiền giả là phạm pháp, chúng ta không nên làm. Nhà thật mà bị đốt cháy có nước ngồi mà khóc, tiền thật rất làm đôi, nếu không đổi ở các ngân hàng lớn thì vô dụng, huống hồ đã bị đốt cháy là không còn giá trị sử dụng, thì làm sao dưới âm phủ mà xài được nếu họ tiếp tục tồn tại dưới âm phủ. Giả sử âm phủ là có thật đi, giấy vàng mã đốt là xài được đi. Giấy vàng mã ta làm nhiều nhất cái nhà 5 tấc, 6 tấc. Cha mẹ mình, ông bà mình, nhỏ con nhất cũng gửi thầy Nhật Từ một thước 45. Bây giờ mà chui vô căn nhà đó thì từ cái người đang cao tướng đẹp đó trở thành những kẻ tí hon. Như vậy không biết là có hiếu hay là bất hiếu đây. Nhúc ông bà cha mẹ vào cái nhà nhỏ xíu à. Cho nên người Phật tử hãy tạo thói quen mới, thay vì đốt giấy vàng mã trái với luật pháp, trái với văn hóa đạo Phật, phí của, phí tài, ô nhiễm môi trường, chúng ta hãy lấy số tiền đó đi làm từ thiện cho các người nghèo. Xã nào là huyện nào cũng có các hoạt động từ thiện được xã và huyện lãnh đạo, chúng ta đến tham gia hưởng ứng để giúp cho các mảnh đời bất hạnh vượt qua một phần khốn khó của họ. Nghĩa cử đó, hành động đó thiết thực vô cùng và có giá trị vô cùng. Ngộ nhận 4, cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng xui xẻo. Quan niệm sai lầm này phát xuất từ Trung Quốc, mà người Việt Nam do bị lệ thuộc và nô lệ vào văn hóa Trung Quốc đã truyền bá cái niềm tin sai lầm đó. Cho nên vào ngày tháng 7 âm lịch này đó, các doanh nghiệp không dám động thổ, khai trương, ký hợp đồng, làm việc gì lớn, mậu dịch to, họ tránh hết tất cả. Làm nhà, xây nhà, sửa nhà phần lớn cũng tránh vào tháng 7. Ở miền Nam do khí hậu mưa thì tháng 7 âm lịch đó là cái tháng chuyển mùa, cho nên đó, số lượng người già chết có phần gia tăng hơn những tháng còn lại. Từ đó, đó người miền Nam đó mê tín cho rằng đó, vì tháng này là tháng cô hồn cho nên ta phải bắt mạng và ta làm cho các hoạt động nó bị xui xẻo. Từ đó người ta sợ mà không dám làm các việc tốt hay bất cứ một cái việc dân sự xã hội quan trọng nào vào mùa tháng 7 này. Lý do tại sao niềm tin không có thật đó lại tiếp tục tồn tại, vì phần lớn người dân á, tự an ủi với mình thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Như là những người có tiền của, làm dư chút xíu không sao, lỡ thiếu một cái đó ăn hận, ảnh hưởng đến gia tài sự của mình là rất là bất tiện. Nỗi an ủi đó đã trở thành thuốc bổ cho mê tín dị đoan sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc đời của chúng ta. Từ bỏ cơ hội làm vua, Đức Phật đã trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Khi trở thành nhà tâm linh giác ngộ đó, thì Đức Phật thấy rất rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau của kiếp người là do con người thiếu kiến thức mà ra. Do thiếu kiến thức, con người phạm pháp. Do thiếu kiến thức, con người tham lam, dẫn đến lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, lợi ích vị kỷ. Do thiếu kiến thức mà con người trở nên giết người, gây dựng chiến tranh, lừa đảo. Do vì thiếu kiến thức mà con người trở nên si mê, rồi mê tín dị đoan. Do vì thiếu kiến thức mà con người trở nên cố chấp. Cho nên đạo Phật á, mới được gọi là đạo tỉnh thức, dạy chúng ta trí tuệ như là chiếc chìa khóa tháo mở tất cả các phán nạn từ chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, xã hội, dân sự, gia đình và cá nhân. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có giải pháp. Đạo Phật thì quan trọng luôn cả hai phương diện, vừa phân tích nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và vừa tạo ra giải pháp. Một triết gia phương Tây có lần phát biểu đó, người thất bại thì cố tìm các lý do, người thành công á thì nỗ lực tìm các giải pháp. Tìm lý do đó thì chúng ta biện hộ, đổ thừa, đổ lỗi, tại, bởi, thì, là, mà, cho nên chúng ta tự vượt qua cái khó khăn của mình. Và như thế chúng ta không thừa nhận bế tắc khổ đau là một hiện thực, chúng ta phớt lờ nó, đào thấu cái thực tại hoặc là cường điệu quá nó. Đạo Phật cho rằng đó là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn trong tương lai. Còn tìm giải pháp đó, giống như là ổ khóa nào cũng có các chiếc chìa khóa, chỉ cần nỗ lực thì chúng ta tìm được chìa khóa. Nhưng mà do vì lính quýnh quá, hấp tấp quá, vội vã quá, căng thẳng quá, chúng ta quên cái chiếc chìa khóa mình để ở đâu. Nhiều khi cái tay mình cầm chìa khóa mà đi tìm. Thỉnh thoảng chúng ta bị đản trí do cái căng thẳng ký ức. Cho nên đó, chỉ cần theo đạo Phật đó, là điềm tĩnh, sống chậm, sống sâu sắc, sống có trách nhiệm, sống bản lĩnh, sống có trí tuệ với phương pháp, chúng ta sẽ tìm ra được hết tất cả các đáp số cho các vấn nạn mà cá nhân và gia đình mình đang gặp phải, lớn hơn là cộng đồng và quốc gia. Những cái hậu quả xấu đều là cái kéo theo từ những cái nguyên nhân xấu. Thay vì đó, chúng ta tin tưởng vào phong thủy, địa lý, đồng bóng, bói toán, ngoại cảm, thì đạo Phật khuyên chúng ta là hãy phân tích nhân quả. Giữa nhân và quả có một cái duyên. Duyên thì có theo hai hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên nghịch đó, nó làm cản trở tất cả những gì chúng ta đầu tư, bao gồm những đầu tư có phương pháp, có trách nhiệm. Muốn thành công đó, thì phải tạo dựng nhiều duyên tốt bên cạnh cái nhân chính mà chúng ta đã gieo trồng. Phần lớn người Phật tử tại gia quên đi yếu tố duyên, mà chỉ nghĩ hãy gieo trồng nhân xuống là tự động có kết quả. Bản chất cuộc đời không đơn giản như thế. Khi làm con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tiền Giang đó, thì mỗi đêm á, đèn điện được phát sáng bên trái và phải của con cao tốc, và đường cao tốc này đi ngang qua biết bao nhiêu là mẫu ruộng lúa. Thì lần đầu tiên á, khi khai trương cao tốc mấy tháng sau đó, những người nông dân tại đây kiện các ủy ban nhân dân tỉnh vì có con đường cao tốc này mà họ bị thất thu về vụ mùa lúa. Lý do đơn giản là gì? Lúa rất kỵ ánh sáng về đêm. Đàn kỳ thanh long á, thì cần ánh sáng về đêm để trổ sai trái và trái trở nên rất là ngọt và to. Chúng ta thấy là người nông dân vay vốn ngân hàng, gieo mạ đúng cách, bón phân, tưới nước, sử dụng thuốc trừ sâu hợp pháp, ấy thế mà chỉ có ánh sáng về đêm thôi, toàn bộ lúa đã bị thất thu. Cái ánh sáng về đêm đó là một nghịch duyên đối với các nỗ lực chân chính và có phương pháp của người nông dân, nên kết quả là hoàn toàn không có, bị âm. Thì đây là một cái ví dụ mà theo đạo Phật đó, thì giúp cho chúng ta có thể thấy rất rõ là đừng nghĩ lại khi mình gieo một hạt giống tốt là cuộc đời mình được hạnh phúc. Như thế là quá đơn giản. Cho nên người làm tốt phải liên kết sức mạnh với nhau. Kẻ làm xấu á, thì có thế hệ thế giới anh chị trong xã hội đen, họ bảo vệ nhau để họ tồn tại dễ. Còn những người thiện, người tốt thì phần lớn lại chia cắt nhau. Nó giống như hiện tượng á, đại bàng á, thì bay từng con, mà chim sẻ thì nó kết thành đàn. Nếu chúng ta tượng trưng đại bàng là những người thiện, người tốt, thì hiếm khi các con đại bàng bay cùng nhau, bắt tay nhau, nối cánh nhau để gây dựng sức mạnh. Đang khi hình ảnh con chim sẻ tượng trưng những kẻ xấu đó, thì nối kết nhau thành một sức mạnh. Đôi lúc á, là thế giới luật pháp đành bó tay chấm cơm trong một thời gian, nhưng không thể vĩnh viễn được. Cái chân lý bao giờ cũng phải thắng, dù là đánh thắng ở trận đánh cuối cùng. Chúng ta phải tin nhân quả là như thế. Cho nên theo đạo Phật, không có sự xui xẻo, không có may rủi, không có ngẫu nhiên. Tất cả đều có tính quy luật của nó. Có điều là do thiếu kiến thức, chúng ta không thấy, không biết, không rõ, rồi suy luận sai, dẫn đến sợ hãi và mê tín nào. Cuối cùng là chúng ta bị chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. Trong bài kinh Di Chúc trước khi qua đời đó, Đức Phật dạy muốn hạnh phúc đó, thì phải tránh xa các loại thầy bói, thầy phong thủy, thầy đồng bóng. Nếu vì đến đó chúng ta tốn tiền bạc mà rước cái nỗi lo về thân. Và Đức Phật liệt các nghề đó trở thành là nghề tà, nghề xấu, nghề bất thiện. Cho nên các quý Phật tử đến chùa đừng có đòi hỏi xin xăm, bói quẻ, đoán tướng nhờ các thầy coi ngày xấu ngày tốt. Cái đó là phong tục tập quán của Trung Quốc, dân hóa của Trung Quốc đã áp đặt lên Việt Nam trong suốt 10 thế kỷ đô hộ chúng ta, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Ngoài cái cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc 64 lần hơn trong 3 ngày lịch sử, thì Trung Quốc còn giấy hai cuộc kháng chiến khác, xâm lăng khác đối với chúng ta, đó là xâm thực văn hóa Việt Nam. Đến bây giờ đó, phần lớn người Việt Nam mình đó là sử dụng văn hóa Trung Quốc, chúng ta thờ thần linh Trung Quốc, và chúng ta có cảm giác cái gì của văn hóa Trung Quốc là của chính mình. Đó là một sự nô dịch rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không tách rời khỏi ách nô lệ về văn hóa Trung Quốc, thì độc lập chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng ít gì mà phần nào. Ngày 26 và 27 tháng 6 2014 vừa qua, chúng tôi được chính phủ cho phép đi một chuyến chuyên cơ bằng trực thăng đến các đảo Trường Sa để khích lệ tinh thần của các nghệ sĩ tại đây, xin lỗi với các binh lính tại đây. Thì tại các đảo đến á, chính phủ qua lệnh thủ tướng cho phép xây chùa. Mỗi chùa thì có hai nhà sư trụ trì phát nguyện đến đó làm đạo trong vòng 1.5 năm để khích lệ tinh thần của các chú bộ đội và các vị tu sĩ để phát nguyện nếu giặc xâm lăng Trung Quốc có mặt trên đảo Trường Sa, họ sẽ không đào tẩu, họ sẽ không trốn dưới lòng đất, họ sẽ săn chết với hình thức là tu sĩ để khích lệ và lên dây có tinh thần cho các chiến sĩ. Và tại đây chùa Việt Nam có bản Việt Nam, câu đối Việt Nam, cách thờ phượng Việt Nam, kiến trúc mỹ thuật Việt Nam, và đó là cái dữ liệu văn hóa như một bằng chứng sống động rằng đây là lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam. Giả sử sau này chúng ta mất Hoàng Sa như là chúng ta đã từng mất một số đảo vào năm 1988 đi, thì thế giới vẫn biết rằng Trung Quốc là kẻ xâm lăng ta, ăn lượt ăn lộn nó ngược phải, vừa đánh trống vừa ra làng, vừa ăn cướp vừa ra làng vậy thôi. Cho nên bảo vệ văn hóa dân tộc là cách bảo vệ tổ quốc về phương diện chủ quyền văn hóa. Ngoài ra thì Trung Quốc còn xâm lăng chúng ta về phương diện kinh tế. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hài hòa của Trung Quốc là một nền kinh tế rẻ tiền, và nó có chức năng đó là xóa sổ rất nhiều các nền kinh tế bản địa mà 1.5 thập niên trước Mỹ đã cảnh báo, 1 thập niên vừa qua châu Âu đã cảnh báo, mấy năm gần đây thì Việt Nam mới bắt đầu tỉnh thức ra. Giá hàng hóa của Trung Quốc rẻ chưa từng có, và tiếp nhận cái nền kinh tế của Trung Quốc vào các quốc gia thì nền kinh tế bản địa sẽ chết dần chết mòn. 1% nhập siêu của Trung Quốc hiện nay bằng 28.5% nhập siêu của toàn nước Việt Nam đối với trên 175 quốc gia. Dũng Án ở Hà Tĩnh là một điển hình. Trung Quốc đã gây sức ép cho công nhân của họ về nước để nói với thế giới rằng Việt Nam có một môi trường đầu tư không an toàn về kinh tế. Và nếu như họ rút 1% đầu tư kinh tế của họ tại Việt Nam về nước, Trung Quốc chẳng mắc cái gì, nhưng Việt Nam, nền kinh tế chúng ta sẽ có thể bị sụp đổ. Đó là cái cuộc xâm lăng về kinh tế. Cho nên chúng ta không nên tin có sự xui xẻo, mọi thứ nó có nhân quả, có tính biện chứng á. Chịu có phân tích chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân, chịu có suy nghĩ bằng trí tuệ chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Có những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chính mình hay là nguyên nhân ngoại tại, hoặc bao gồm những thứ này. Không bao giờ có cái gì gọi là ngẫu nhiên hay là gọi là may rủi theo đạo Phật. Nhưng mà rất tiếc là các Phật tử ít đọc kinh Phật để thấy rõ những cái triết lý sâu sắc này, cho nên nhiều Phật tử vẫn tiếp tục mê tín vào cái hên xui may rủi, và họ cho rằng là tháng 7 là tháng may rủi nhất, tháng xui xẻo nhất. Và do mê tín đó, nhiều người đã bỏ rất nhiều cơ hội hợp đồng, cơ hội làm ăn mà nó sẽ chẳng xoay lại với chúng ta lần thứ hai đâu. Có những cơ hội chỉ gõ cửa chúng ta một lần duy nhất trong đời thôi. Nên xóa hết các mê tín, chúng ta sẽ sống rất là bình an, sống rất là hạnh phúc. Các con số không tạo nên số phận, như năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ mất, năm tháng ngày giờ khởi công động thổ khánh thành, như là dân gian đã sợ. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 á, theo lịch Tàu của Trung Quốc là ngày trùng tang. Đó là cái ngày mà Nhật Bản đã bị chết đi khoảng trên 40.000 người do sóng thần động đất kép. Nếu trùng tang là có thật đấy, thì đến 12 tháng sau đó, vào năm 2000 sau đó, thì ít nhất phải có 40.000 người khác bị chết theo. Lần này có chết đâu. Bây giờ nếu chúng ta hỏi tại sao cái ngày đó là trùng tang, thì không có ông thầy bói nào trả lời được hết, vì nó không có chân lý, vì không có tính quy luật. Cái gì có quy luật, cái đó giải thích được. 365 ngày theo lịch của Trung Quốc đã có trên 200 ngày là trùng tang, tam tang, sát chủ, ngày xấu rồi. Nếu cái phong thủy địa lý là có thể giúp được con người được hên á, thì có lẽ thế giới Trung Quốc 1.2 tỷ tại Trung Quốc và hàng triệu người trên hành tinh còn lại phải là những người giàu nhất thế giới. Vì họ biết phong thủy, họ kiên cử được, cái gì họ cũng coi ngày coi giờ, đầu tư là dựa vào ngày vào giờ. Nhưng mà Trung Quốc là nền kinh tế mới nổi trong vòng 10 năm qua thôi, còn phương Tây chẳng tin cái gì vào cái mê tín của Trung Quốc, họ giàu hơn Trung Quốc gấp bội phần. Có một lần báo chí đưa tin một doanh nghiệp sản xuất thành tài của Trung Quốc phá sản, tại vì ông đó sản xuất chất liệu kém mà bán giá cao, mất cái khả năng cạnh tranh. Nếu ông thần tài có thể ban được cái tài sản và phú quý đó, thì ông ấy phải hỗ trợ cho cái doanh nghiệp sản xuất do ông ấy chứ. Doanh nghiệp đó phá sản. Cho nên các thần linh Trung Quốc chỉ được bơm phồng chức năng thôi chứ không có giá trị thật. Người Việt Nam chúng ta phải thờ các thần Việt Nam trên nền đảng văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam nào mà thờ Quan Công là bán nước, vì ông Quan Công á là tướng của Trung Quốc. Ông Quan Công trong thời Tam Quốc Chí bị cái nhóm chính trị của Tào Tháo và những đám đốc lập khác xem là kẻ thù. Không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công. Giá trị thật sự của Quan Công rất ít, mà bơm phồng tiểu thuyết thì nhiều hơn. Tại Việt Nam chúng ta có thánh Trần Hưng Đạo, thánh Lý Thường Kiệt, trước đó còn có thánh Trương Trắc Dương Nhị, có Phù Động Thiên Dương, có vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Chúng ta có biết bao nhiêu anh tài xả mạng mình cho quê hương xã tắc. Ta phải có cái niềm độc lập tự hào chủ quyền dân tộc, ta phải có cái hãnh diện tự hào về nền văn hóa dân tộc, để chúng ta thờ các thần Việt Nam và không tiếp tục nô lệ vào văn hóa Trung Quốc, thì chúng ta sẽ không còn tin vào sự hên xui may rủi do Trung Quốc nhồi sọ chúng ta từ nhiều thế kỷ trước. Ngộ nhận năm. Tháng 7 là tháng chẩn tế cô hồn. Chữ chẩn tế trong Phật giáo là chẩn tế bình đẳng giải quan bạc độ. Đó là một cái phong tục từ Phật giáo Trung Quốc, không có trong Phật giáo gốc tại Ấn Độ, mà Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp theo. Ở một cách thức nào đó thì Phật giáo Việt Nam nhập cản nguyên si nền Phật học Trung Quốc, mà vốn nó chỉ thích hợp với người Trung Quốc, không thích hợp với người Việt Nam. Do vì bị nhờ sọ cho nên cái gì của các nhà sư Trung Quốc chúng ta đều đội lên trên đầu. Đó là một sai lầm lớn. Và do vì đội trên đầu nền văn hóa Trung Quốc, chúng ta đã đội lên đầu thờ tất cả những cái phong tục tập quán mê tín của Trung Quốc. Các nghi thức cúng cô hồn Trung Quốc cho rằng là các cô hồn tồn tại với âm phủ rất lâu, rất dài, có khi vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm. Đang khi Đức Phật gốc đó là sau khi chết vì nghiệp dẫn đi tái sinh, nhiều nhất là 49 ngày là phải có mặt với hình thách là một cậu bé mới hay là một cô bé mới, hoặc là một người giới tính thứ ba. Cái lễ trai đàn chẩn tế của Phật giáo Việt Nam mình á, nhiều thế kỷ trước á, nó gồm có hai phương diện. Thứ nhất á, là cầu siêu cho những người mới chết trong vòng 49 ngày, chứ không phải tin rằng là con người chết tồn tại vĩnh hằng với âm phủ như Trung Quốc đã chủ trương sanh ký tử quy. Và phương diện thứ hai đó là phương xã hội, nhân cái dịp cúng tế cho người chết đó mà các nhà chùa mới tổ chức gọi là tế bằng. Chẳng tế đó là chẳng bằng và tế độ, đó là cứu giúp cho người nghèo có chén cơm manh áo vượt qua một cái ngày khổ đau, một buổi khổ đau, tùy theo cái điều kiện tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực mà các chùa đó có thể làm cái chẳng tế cho người nghèo, hoặc lớn, hoặc vừa, hoặc nhỏ. Ngày nay thì nhiều chùa phối hợp với các ủy ban nhân dân xã, phường, huyện, quận để làm công việc đó trong mùa tháng 7 này. Nhưng có một số nơi do bị ảnh hưởng Trung Quốc cho nên mà biến các em nhỏ nhà nghèo trở thành các cô hồn sống. Điều đó rất phản cảm với văn hóa Việt Nam và phản cảm với văn hóa Phật giáo. Những đồng tiền bạc cắt bằng giấy được sắp lại thay các hình thù, rồi những cái đồng bạc cắt lẻ rồi hắt lên như thế này, các cháu nhà nghèo là giành nhau mà giật, đè đầu cỡ cỡ nhau, lỡ mà có tai nạn thì không biết cái xấu xui gì sẽ xảy ra đây. Cho nên các quý Phật tử khi làm việc gì đó nên nhờ các thầy tư vấn để chúng ta đi đúng cái nền văn hóa Phật giáo. Còn trong lễ chẳng tế đó là các bà con nghèo được gỡ thư mời đến chùa ngồi xếp hàng trên chánh điện, nghe thời kinh tĩnh tâm, rồi sau đó đó mỗi người được trân trọng tặng một tặng phẩm với tấm lòng rồi ra về. Thế là chẳng tế như thế rất là tốt, chứ không phải là cúng cô hồn. Do đó các quý Phật tử nào muốn cúng dường trai tăng cho cha mẹ ông bà đã quá cố hay người thân của mình đã mất thì tốt nhất là cúng trong những ngày đầu sau khi chết. Phật giáo Thái Lan đã giữ truyền thống này khá tốt. Cái ngày hôm trước khi tống táng đó thì gia chủ gỡ thơ mời hoặc là gọi điện thoại mời thân bằng quyến thuộc và bạn bè, tất cả họ đến đều mặc một cung lê màu đen, ghế được bài ở khu vực sân nhà, họ ngồi một cách rất trịnh trọng. Gia chủ thỉnh mời các nhà sư đến tụng một khóa lễ cầu siêu, nhắc nhở ba nội dung như chúng tôi vừa nói khi nãy, và sau đó đó gia chủ mới vận động bạn bè của mình phát tâm cúng dường các nhà sư để các nhà sư sử dụng cái tịnh tài đó làm các việc phước thiện và chẳng tế cho người nghèo. Thì việc làm này đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc như nhau. Sau đó nhà sư thuyết pháp giảng kinh về chân lý, về đạo đức, về vô thường sanh ly tử biệt, về những cái cách thức giúp cho người thân đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau, biến cái khổ đau của chết chóc thành các hành động phụng sự xã hội chẳng bằng tế độ rất cụ thể và thiết thực. Nên bắt chước cái truyền thống văn hóa Phật giáo tốt đẹp đó. Ở miền Bắc thì có thói quen cúng trai tăng vào tuần thất thứ 5, tức là ngày thứ 35. Ở miền Nam có thói quen cúng vào tuần thất thứ 7, tức ngày 49. Phần lớn hai ngày này các hương linh đã siêu thoát hết rồi. Cho nên chúng ta cúng vào tuần thất thứ nhất là tốt nhất. Vào tuần thất thứ 7, nếu gia đình nào có khả năng, ta cúng không phải để cầu siêu cho hương linh nữa, mà cúng để giúp đỡ Phật sự cho chùa, để chùa có điều kiện mà tiếp tục làm các Phật sự cho bá tánh. Cái cúng đó nó mang ý nghĩa cao thượng lắm, có giá trị thiết thực lắm. Trong nền văn hóa Ai Cập á, người ta quan niệm rằng là chết là tồn tại vĩnh hằng với âm phủ. Quan niệm này rất là giống với đạo Nho của Trung Quốc. Các vị vua khi còn tại vị đó phần lớn không quan tâm đến đời sống của người dân nghèo khó. Họ đã bắt các thành phần trong xã hội phải chiêu cống, lấy ngọc ngà châu báu quý giá đó chôn sống ở dưới đáy của kim tự tháp. Và khi vua chết đó, thì vua phải được ốp xác để có thể tiếp tục tồn tại hàng ngàn năm dưới lòng đất. Hoàng hậu, công tần mỹ nữ được vua sủng ái và hưởng thụ khi còn sống sẽ được chôn sống theo dưới lòng đất. Đây là một cái phong tục rất là bất nhẫn và bất nhân, vi phạm luật pháp và cái quyền được sống theo luật pháp hiện nay. Người Trung Quốc có thể đã cải biên hoặc là tình cờ có tiến bộ hơn. Thay vì chôn tiền thật thì người Trung Quốc chôn giấy vàng mã. Thay vì làm kim tự tháp tốn tiền, tốn công sức của bá tánh thì người Trung Quốc làm nhà vàng mã. Thay vì chôn người thật phạm pháp thì người Trung Quốc làm hình nộm. Dầu có tiến bộ hơn về phương diện cải biên này nhưng người Trung Quốc vẫn tiếp tục mê tín dị đoan vì không hiểu được cái quy luật tái sinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta tụng hàng ngày đó có câu sau đây: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Nhất thiết pháp có nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng, bất sanh là không tự nó sanh ra, bất diệt là không tự nó mất đi, bất tăng là không thêm, bất giảm là không bớt. Cái bất tăng bất giảm này đó, nó giống với vật lý học hiện đại chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Mà cái đó đó vật lý gọi là hiện tượng bảo toàn năng lượng ở trong tự thể của vật chất cho mọi sự vật. Ví dụ mưa rơi xuống thành các giọt nước, nước này đó sẽ trở thành mạch nước ngầm dưới lòng đất, hoặc là bốc hơi để tạo thành hơi ẩm thì tụ thành các mây. Bản chất của nước đó không tăng thêm, không giảm đi, chuyển từ dạng từ mây sang hơi sang khí rồi sang nước vân vân, sang đất đá vân vân. Và con người cũng như thế, cơ thể vật chất này trở về với đất nước gió lửa, và nói theo triết học Phật giáo là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt, nguyên lý chất vận động. Còn tâm thức á, cũng được bảo toàn năng lượng, không mất đi mà có mặt tiếp tục trong bào thai của người mẹ như hình thức là một cái phôi thai. Và bằng quy luật này đó, Đức Phật giải thích đó là lý do tại sao khi sinh ra đó các cháu thiếu nhi đã có những cá tính khác nhau, ngay cả trong trường hợp song sinh hay là đa sinh. Song sinh nam nam, nữ nữ thì thường có cấu trúc cơ thể giống nhau nhưng mà cá tính vẫn khác nhau. Hitler và Sarko sanh cùng giờ ngày tháng năm, một ông á là làm cho cả thế giới cùng khóc, đó là Hitler. Một ông á thì làm cả thế giới này cùng cười, là Sarko. Vì họ có nghiệp riêng khác nhau, không giống nhau. Cho nên đạo Phật không có tin số phận an bài, không có tin vận mệnh. Vận mệnh do chúng ta kiến thiết nên. Mỗi người được Đức Phật xem như là một kiến trúc sư của cuộc đời mình, hạnh phúc hay khổ đau do chúng ta làm ra. Và do vậy Đức Phật khích lệ chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức với những gì mà chúng ta sẽ làm, đang làm và đã làm, không đào tẩu, không trốn tránh, không phớt lờ. Khi mình tin rằng là chết không phải là hết, ta có kiếp sống tiếp tục, chúng ta có trách nhiệm đạo đức với những gì chúng ta đang làm hơn. Do đó khi ta làm chẳng tế tại chùa, không phải là vì lý do cho các hương linh được siêu thoát, vì các hương linh sau 49 ngày phải tái sinh thôi, có muốn trì hoãn cũng không được. Mà hãy biến cái dịp này trở thành cái dịp chẳng bằng tế bằng, rất là thiết thực. Vì đạo Phật đó, có mặt để phục vụ cho con người. Nếu để được phục vụ á thì Đức Phật làm vua sướng hơn. Làm vua không có cái gì mà thiếu. Vua ngày xưa đó là cán cân của luật pháp, mỗi thành phần xã hội phải chiều cống các món ngon vật lạ. Vua có thể có hàng trăm người vợ, vua nói cái gì là đúng cái đó. Mặc dù á có nhiều ông vua rất là u mê, chẳng có kiến thức gì hết. Đức Phật đã không chọn con đường làm vua, mà chọn con đường làm nhà minh triết vĩ đại, là vì lý do đó. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 7. Điểm qua một vài mộ nhận về ngày rằm tháng 7 và tháng 7 nói chung, để người Phật tử chúng ta đã tham dự đại lễ Vu Lan, hiểu rõ và thực hành đúng. Vu Lan là viết tắt của chữ Vu Lan Bồn, mà Vu Lan á được dịch nghĩa trong Phật giáo là pháp cúng tế. Trước đây Trung Quốc dịch sai đó là giải đảo huyền, rồi mới lý giải rằng là cái khổ này là khổ treo ngược ở dưới âm phủ. Âm phủ làm gì có thật mà có khổ treo ngược, hay là treo đúng treo xuôi. Trong kinh Vu Lan nói rất rõ: pháp cứu tế nay ta giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Pháp cứu tế đó là gì? Cứu giúp cuộc đời bằng tình thương, lòng từ bi cao thả, vô ngã vị tha. Xem nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cái nỗi khổ niềm đau của mình. Chúng ta không được quyền phớt lờ, dửng dưng, bàng quan, thiếu trách nhiệm. Chúng ta nên hưởng ứng các hoạt động từ thiện xã hội do Giáo hội Phật giáo chủ trương, do các thầy chủ trì khởi xướng, do các ủy ban nhà nước yêu cầu. Vì theo Đạo Phật đó, khi mình làm một nghĩa cử cao thượng, tưởng như là mình giúp người khác, thực ra là mình đang giúp mình hoàn thiện được nhân cách vĩ đại. Làm việc tốt cho đời chính là làm việc nghĩa cho mình thôi. Thấy được điều đó, chúng ta hãy xung phong làm, tình nguyện làm. Còn cái cứu tế đối với những người bỏng sẻn là bố thí cúng dường, buông bỏ, không chấp trước, không vướng dính, không kẹt. Kẻ sân hận á, thì tâm hoan hỷ, tâm rộng lượng, tâm hỷ xả, tâm tha thứ là pháp cứu tế. Kẻ tham lam á, thì buông bỏ và tôn trọng sở hữu người khác là pháp cứu tế. Kẻ si mê, kẻ mê tín dị đoan thì trí tuệ và kiến thức là pháp cứu tế. Kẻ sợ hãi thì tập bản lĩnh là pháp cứu tế. Nói chung là bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào có mặt trên cuộc đời này cũng đều có cái pháp cứu tế tương tự để giải quyết, đối lập nó, chịu qua nó. Cho nên là mỗi người Phật tử hãy truyền bá pháp cứu tế trong đại lễ Vu Lan, mà gần nhất là chúng ta cứu giúp cha mẹ. Mà muốn cứu cha mẹ đó thì theo Đức Phật dạy, lương của chúng ta chia ra làm 5 phần. Một phần thứ nhất á là hiếu kính cha mẹ, phần thứ hai là đóng thuế nhà nước, phần thứ ba là làm từ thiện, phần thứ tư là gửi ngân hàng, phần thứ năm là chi tiêu. Tức là mình phân chia cái nguồn tài chính rất là hợp pháp. Đóng thuế là một hình thức làm từ thiện. Đóng thuế là cách tốt nhất để nhà nước tồn tại và phát triển, để tạo ra cái công bằng xã hội cho con người. Cho nên phải hiếu kính với cha mẹ bằng tiền bạc chứ không hiếu kính bằng miệng. Hiếu kính bằng miệng là hiếu kính nói cho vui. Nói cái gì được là phải thực hiện hành động cụ thể được. Và ai chăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều thì phải lưu ý đó, cha mẹ rất là dễ mặc cảm. Cho nên đó, một lời bất cẩn, nói nặng, nói nhẹ, ngữ điệu không được dễ nghe, hay là quát tháo cha mẹ sẽ làm cho cha mẹ mình khổ tâm lắm. Và có cái mặc cảm rằng là tôi đã đi trở thành là ký sinh trùng, dây trùng gửi, một người vô giá trị, một người ăn bám. Và rất nhiều cha mẹ tự ái không muốn ngửa tay ra để sinh con cháu của mình. Thầy đã từng vào rất nhiều các trung tâm bảo trợ xã hội cho người già, thấy có nhiều ông già, bà già không phải là không có con cháu nuôi, mà họ không muốn nhục với con cháu. Cho nên họ thà làm ăn xin ngoài đường phố, hoặc là vào trong các trại dưỡng già, nương vào tình thương của những người không huyết thống, không họ tộc. Thấy rõ được cái tâm trạng này đó, thì khi cha mẹ mình còn sống, dù là đang nằm trong trạng thái thần kinh thực vật, không còn biết gì nữa hết, thì phải xem đó là những cái cơ hội cuối cùng, những ngày tháng cuối cùng để chúng ta trả hiếu. Sau này muốn có đền đáp hiếu nghĩa cũng không có cơ hội đâu. Mà tội bất hiếu là tội nặng nhất trên cõi đời này. Kính chúc các bậc cha mẹ thêm một tuổi thọ, làm âm đức cho con cháu sống hạnh phúc. Kính chúc các anh chị thanh thiếu niên thêm một tuổi đời để sống trọn nghĩa, là người hiếu kính, người có tinh thần yêu nước, phụng sự nhân dân, và thành công để góp phần phát triển đất nước theo hướng bền vững. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.